cho người tu làm tất cả.
Nhưng mà
sẽ làm tất cả, mỗi một việc gì làm đều phải hướng về cái lợi ích chúng sanh.
Thấy không?
Là cái gì cũng có thể làm được. Ví dụ như giờ buôn bán đậu xe, thì ra nếu mà mình có phát một tác tâm, tâm mình ra mình làm, mình làm với một cách để mình giúp đỡ. Cái nó tùy theo cái tâm để mình ra làm thôi. Cái tâm ra làm mà nếu mà mình không hiểu đạo á, thì mình làm mình tu cái lợi đó về mình. Thì tự nhiên hãy mà tu cái lợi đó về mình nhiều quá thì cái người ngoài người ta mới bị hại. Cái chuyện tự nhiên. Còn khi mà ta làm để lợi ích cho chúng sanh thì nên làm. Thí dụ mình buôn bán gạo, buôn bán tương ha, mình trong lúc đó mình buôn bán để mình giúp cho những cái người nghèo khổ, những cái người không có, đó mình bố thí mình cho luôn, thì cái đó nên mở tiệm buôn bán chứ. Chỉ sợ buôn bán mà rồi cái gì cũng thủ về để cho cái bản ngã của mình là mà làm cho tất cả chúng sanh bị đau khổ, bị đói khát. Cấm là cấm chỗ đó, tốt lại là cấm chỗ đó, nhớ kỹ. Như trong đại luật có nói rằng, ở đây sao không nói hết cái vấn đề trong đại luật á, trong đại luật có nói rõ phải dù là nó nghiên cứu, còn ở đây là cái chuyện là chỉ nói qua thôi. Điều thứ tư là không được an trí ruộng vườn. Đây là cái chỗ coi như là lập nghiệp, ở an ở lập nghiệp, cầu nhiều cái sự an ổn cho nên tăng quá. Ví dụ như bây giờ người tu mà ruộng nhiều nhiều quá rồi của cải nhiều quá sao thì nó chỉ là tăng thêm. Nếu mà không khéo hành đạo thì 10 người làm ăn hết 9 người, 8 người nó tăng thêm cái chuyện kêu là ích kỷ nè, cái chuyện nữa là ngã mạng cống cao nè, bởi vì mình ý mình ruộng dường nhiều, nhà cửa nhiều, giàu có nhiều, vì vậy cho nên Đức Phật không cho nên khi người mà riêng là tu mà gọi là muốn giải thoát thì kêu là khóc sĩ thường khóc chư Phật chư pháp hạ khắp này chỉ thích cái gì học từ trước rồi đó. Điều thứ năm là không được chứa nuôi nhân dân và bà con, sợ tăng thêm cái lỗi. Bởi vì nuôi nhân dân mà không biết giáo hóa nhân dân thì nó trở thành cái nhân dân ông cháu, nghĩa là cũng như cái giáo hóa nữ. Rồi những quyến thuộc cũng vậy nè, quyến thuộc đó là bà con, anh em, những là tất cả những gì bà con thuộc cho mình cũng vậy nữa. Không có được kêu là chứa, không được nuôi. Là tại sao? Là tại vì mình sợ, Đức Phật sợ mình chưa đủ cái đức, chưa đủ cái tài để mà giáo hóa, là không nên nuôi nó sẽ bị hại. Mình lo xong là một mình lo xong ở đó mà lo thứ hai thứ ba, ý đó là thành cấm. Chứ cái khi mà mình đủ rồi, đủ cách rồi thì tự nhiên, cho nên người xuất gia cái niệm đó, xuất gia đó muốn thâu đệ tử thì nói một cách dễ hiểu á, là mình phải đầy đủ, phải không? Từ tài, từ đức, từ phẩm, từ hạnh, từ, bởi vì nếu không khéo thì nó trở thành cái thuốc, cái vị cam lộ, mà nếu không khéo nó trở thành độc dược đó. Nếu mà thâu mà không biết dạy, thâu mà không biết hướng dẫn, thâu đệ tử mà không biết dạy đệ tử thì học á, giá mất kim sư chi đọa. Cho nên khó nó thâu thì được đó, nhưng mà cái bổn phận mà giáo dưỡng đó là chuyện khác. Làm sao cho người đó phải tăng trưởng đạo lực, làm sao cho cái vị đó phải biết mẫu vị các bệnh gì. Bởi vì mẫu người chuyên cái việc thì nên nhớ kỹ vậy đó. Ngay cả trong một cái gia đình đời luôn vậy đó, sinh ra năm anh em không có người đó đúng không? Cái cộng nghiệp là sanh trong một gia đình, hầu đó có liên hệ gì đó, ân quán. Có khi sanh tới gì cái ân ơn với nhau mà sanh tới. Còn có khi quán thù với nhau, sanh vô để rồi mà trừng trợn với nhau, đi ra đi vô để mà thấy quýt với nhau. Thế chứ không phải là sanh ra đó là mặt bụng hết đâu, đủ thứ hết á. Thì biết như vậy đó Cho nên khi mà người xuất gia học đến nó nhiều cái địa hạt lỡ lắm. Ta nói là nếu mà Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri lý, Ngọc mà không có trao dầu thì không có thành cái đồ vũ trụ đâu, thấy không? Ngọc kia chân vũ chân mài cũng thành vô dụng, cũng ngoài Ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành quý giá ngu si hư đờ. Cho nên phải học. Học rồi á, để đi cái khía cạnh mà ý thầy muốn nói trong cái khía cạnh mà mình đưa học đây nè, là để mình biết cái căn tánh của chúng sanh. Quý gì cái gì cho học á, quý gì xuất gia đây này nói đánh giá của mình là để gì? Khi mình đối xử với lại hàng ngày này, đối xử với các từng lớp người này, mình cần xem cho chính người đó có cái việc gì, cái tánh sao, cái người là tánh sao. Mỗi người đều nó đều có cái tánh tốt, mà mỗi người cũng đều có cái tánh xấu, không ai giống ai. Mà mình là người xưng gọi là tăng bảo, xưng là đệ tử Phật xuất gia, nghĩa là trưởng tử của Như Lai, mà cái chuyện đâu biết thì làm sao ra quá độ, cái gì vậy? Làm sao quá độ chúng sanh. Cho nên luôn luôn phải khuyên trong hàng tăng ni, khi bất cứ lúc nào phải tạm cái trí để nhận xét cả người trên chùa, cả người mình ra mà gặp bất cứ người nào phải nhận xét cái người này có cảnh tu học và có cảnh tu cái kiểu gì, đủ kiểu trong cái hàng ngàn sa số kiểu cho được 50 kiểu nha. Mà mình biết được như vậy đó là người giác ngộ thôi. Mà người giác ngộ tất nhiên là từ cái giác ngộ đó đi lên qua nhiều mặt ở đâu đó, trong cái xa lắm đó. Cho nên phải học rồi kêu là phải hành, phải quan sát. Thì ở trong cái đoạn này nói vậy đó, là không có được mà chứ tại sao người tu mà rồi bỏ nhân dân, rồi bỏ bà con quyến thuộc, hay là nghĩa là tu gì kì ấy. Cho nên là rồi không có chọn chứa, không phải nuôi chứa, đúng là mình biết dạy, mình cứ hướng dẫn mình chữa được bệnh người ta, mình cho thuốc thì chứa thêm, còn chứa nuôi mà rồi mình lại tăng cho cái bệnh cho ta nữa thì chứa thì du ích cái chuyện đó. Mà ý trong này cắm là vậy đó. Đó, đây là chỉ cho những cái quyến thuộc mà họ hướng ngoài nhiều, quyến thuộc họ bà con ta chúng ta thử là hỏi những người đó mình đem đi chùa ở đã được không? Đó, cái đó là trong này nói nè, đây là chỉ cho những cái bà con đang hướng ngoại nhiều, ngoại quyến thuộc đó. Còn do đó cho nên vô phải tập, phải tập chuyện đó trực tiếp được đường đi nước bước. Bởi vì hai cái cuộc sống nó khác nhau, một cái cuộc sống đó, là luôn luôn hướng nội để mà tu mà tiến, một cuộc sống nữa là hướng ngoại để mà vì hai cái đó trên cái việc làm nó khác nhau lắm rồi. Cũng vì thế mà cái người giả sử như bây giờ ở ngoài đời là sống như vậy, ví dụ như trầm mới bước vô mới xuất gia thì người ta phải tính là cái ngày, cái năm, cái tháng, cái giờ mà xuất gia là bắt đầu, để giống công việc sanh ra một lần nữa, hiểu không? Những cái kinh nghiệm và những cái khôn ngoan của thế gian trước đây từ khi 18 tuổi cho đến 60 tuổi đó, giàu có khôn ngoan có cái gì đi nữa thì cái đó nó thuộc về cái phần tâm. Cho nên lúc bây giờ mình bước lên đường đạo là phải bắt đầu là chỉnh lại bản thân, cho nên phải học đạo, không học không được. Chỉ có một điều mà hơn lợi cho những cái người mà lớn tuổi xuất gia là lợi ở chỗ này nè, khi thấu cảm một tay biết tất cả những cái nghề, cái nghiệp, cái gì ở ngoài đời đó, vô tu rồi dùng cái nghề, cái nghiệp đó để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà phải quán cải cái tâm niệm để làm thì mới mất cái lợi ích. Còn nếu mà làm mà với cái kiểu của tâm niệm cũng như 30 năm giờ trước này thì là nó lại kẹt lắm, nó lại nguy hiểm hơn là hơn là định làm. Cứ để vậy rồi mình học lại, mình bắt đầu như mình đi mới này, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi đó. Nên nhớ kỹ cái điểm đó. Thành ra hơn ai hết người xuất gia như quý vị xuất gia rồi đi trước phải hiểu những cái đó, không hiểu cái đó làm sao rồi làm sao đi, làm sao tu, làm sao hành, làm sao tiến. Không, cái người mà không có đồng ý, phi đồng ý, vậy là cái người không có đồng ý cái người mà bà con nó hướng ngoại nhiều, cho nên vì vậy cho nên chớ nuôi làm cái gì, chớ nuôi thì chỉ tạo thêm, nhất là ở trong chùa thì lại là cái của thượng trụ tam bảo của Phật pháp này, chỉ cứ nở từ một cái bọn rau, từ một cái hạt gạo, nó không phải là cái của riêng nữa, là của tư nữa rồi, mà của đó của thượng trụ tam bảo. Cho nên nếu mà bà con, nếu mà quyến thuộc mà không biết, không hành đạo, không biết thì chính là thêm những tội, thêm cái việc gì xấu. Do đó cho nên phải Đức Phật cấm một nơi, không nên chưa được. Điểm thứ sáu là không có được nuôi dưỡng, hồi xưa kêu là tôi trai tớ gái, nô là những người đứa trai đi giúp việc, tùy những các đứa gái đi giúp việc, không thể sức là mướn đó, không cũng không có. Đây là khó sanh ra những cái tâm kêu là hạ tiện, thì nhất định là phải thêm cái lậu, nghĩa là nếu mình tu mà mình mướn hoặc là chứa những cái người gọi là nô tỳ như vậy, thì luôn luôn cái tâm của mình đó cứ tỏ rằng mình là người chủ, mình là người, là người mướn, kia là cái người làm công, thì cái đó cứ tăng thêm cái lỗi đó. Chứ còn khi mà mướn, đây thầy nói về là khi mà những cái người họ đến là giúp việc, nhưng mà mình dẫn những người đó cũng có phật tâm, cũng có khả năng làm phật, thì mình không cần nhắc chứng kiến được đâu. Những cái chúng ta chờ phật tâm đó, thêm thành hai cái quan điểm nó khác nhau. Cái quan điểm của ông bên Sinh Văn á, thì không có nhận được cái chuyện mà tất cả chúng ta đều có phật tâm, còn ở bên Bồ Tát giới là cái đó là phải nhận đồng tiền, chẳng những người mà cho đến các loại vật. Vì vậy cho nên á, các cái chùa bên bên đại thừa thì cho chùa mèo ra nhà trang thăm cái tịnh pháp của hòa thượng Trí Thủ, thấy ở dưới từng trên từng dưới, trên gác ở dưới đó, thấy ngài nghe còn không khí nổi. Thì nếu mà cái người học đại thừa nó tập biết liền, nó biết tại sao, tất nhiên là luyện tập nó, chứ không phải nuôi theo kiểu ngoài để vui chơi này kia, để chi, để cho nó trưởng căn trưởng quả, bởi vì biết nó cũng có phật tâm, thấy không? Cho con mèo để chi nó ở trong chùa, nó nghe kinh, nó nghe kệ, rồi nó cũng có những cái giờ phút của nó thức tỉnh được, nó mà nó thức tỉnh được một cái, rồi là nó sẽ chuyển được cái kiếp thú của nó một cách như thế, cái kiếp sau nó sẽ sang làm được, hoặc là nó về cái con trả được nó. Nếu mà có những cái con thú mà nó khôn ngoan, những con thú mà mình niệm phật nó niệm theo, à, con sao, ba con két nữa, mình niệm lại như là phật, nó cũng lại như là phật. Hồi xưa có một cái chùa bên Trung Quốc đó, nuôi con sao niệm phật, thấy không? Niệm Nam Mô như phật, nó cũng lại như phật. Ai tới cũng đông niệm hết. Sau khi chết á, sau khi chết đem ra cửa trung sáu rồi, thế ngày những chủ đã biểu cho một cái sông chùa. À, một cái vị tăng đem gói cái giải tài liệu đem phía sau chùa cho đi cho như đâu mấy tuần lễ sau trong sách nói cái mọc lên không sen, đấy là lão của tháp trên đất bằng gì mà lại mọc sen, sen đất mà không có Việt Nam mà có là sen đất, chúng ta xem mà như cái hồ đó, cái ông mà nói cái chỗ này hồi trước tôi cho ông sao à, rồi mà kêu là đào đến thứ cũng chẳng gian đừng nhớ cản mình dễ mà ta lên từ ở trong miệng nó mọc lên. Do đó cho nên ngài viện chủ cái chùa đó, ngài vẫn tặng cho mình cái ngài đó hữu nhất phi cập bát đắc nhi giải tùy tăng khẩu niệm a di tử mai bình giữa liên qua pháp ngã báu hàng nhân thân bất tri. Nói rằng có một hữu nhất là có một phi cầm, là một cái loài cầm bay thú chạy đó, bát như thường thường nó kêu bát nó kêu tiếng lên đó, mà giải tùy tăng khẩu niệm a di, nghĩa là nó hiểu, nó hiểu theo cái nguyện của thầy niệm a di đà phật, nó ở trên cái lập công thiện A Di Đà Phật, cái gì đó thôi.
Tử mang mình ở Liên Quan Bát, đến khi chết chôn nó ở phía sau chùa thì Liên Quan sen ở dưới mọc lên. Tử mai mai là chôn, mai táng á, tử mai bình địa tập bệnh Liên Quan Bát. Ngã bối hại nhân khẩu bất tri, chúng ta là cái hạng người gì mà lại không biết chuyện đó. Còn sao nó tu nó niệm Phật nó còn được kết quả như vậy, còn mình tại sao mình không lo mình niệm Phật mình không có tu? Ý ngài nói cái con chó đó, ngài cũng có vỡ. Ngã bối hại nhân khẩu bất tri, chúng ta là cái bọn người gì mà lại không có biết chuyện đó. Chữ bối là bọn, nó nói nặng nề vậy đó. Bởi vì hướng về những cái người đó đó, hướng về những cái người đó mà sanh ra cái dễ sanh cái tâm ngã mạn, do đó cho nên tập xuống hướng đồ bị tài trẻ tờ kêu là tội trạng thân gái. Còn mình đã hiểu rồi, ngay con mèo cũng có con chuột chưa, mình cũng hiểu nó cũng có học tánh nó trong thì cái vấn đề nó đâu có gì đâu mà không muốn, nghĩa là không yêu tới, không cho ở hay là không có luyện tập. Điều thứ bảy là không được chứa nuôi những cái loại súc sanh, bởi vì cái loại súc sanh á nuôi thì dĩ nhiên nó sanh lỡ, mà hãy sanh cầu sanh lỡ á thì nó tăng trưởng cái lỗi, hiểu không? Ví dụ như giờ mình đó mình nuôi nuôi bồ câu hay là nuôi gà nuôi vịt vân vân, nó đều có cái lỡ, đặng lại nó nuôi để tới rồi tới cái ngày nó chết sao? Do đó cho nên tốt hơn thật là nuôi chỗ này, cho nên là nếu mà nuôi luôn có cái kiểu hay á thì mình nuôi cũng được. Nên đến cái tùng lâm nó nhiều quá rồi, có nhiều người cứ nói sao thầy nó được rồi, có nhiều người nói là mua vàng vừa thôi, nói chủ tại giờ nó còn mình nó có chuyện nhân được được, tự nhiên cứ để đó thì nó nhiều quá để đó rồi nó cũng khó á. Nếu mình nuôi như vậy thì được rồi, mua nuôi đó cái thân được đầy lắm, nhưng mà không có quyền sản xuất, nhớ nha. Nghĩa là để, nghĩa là tới tình nào đó, nghĩa là mỗi ngày thì quý vị tăng ni tới cũng như là niệm Phật và tụng kinh cho nó thức tỉnh cái tinh hợp cái linh hồn nó, rồi để chờ ngày nó chết thì chôn thì được, chứ mà sát sanh không được, cái sát sanh là nguy hiểm. Cái tâm của cái tâm có thể được, nếu mà người nhập khác cái tâm một cái là thì được, thầy nghĩ vậy được.
Lột
lòng ra nữa,
lột
lòng ra nữa. Không, cái đó là có mấy cái khúc đẹp tốt, để phần sạch cũng vậy ha. Đó có mấy ta ủi, nghĩa là nói một cách đó, mình làm sao mà cái tâm mình cho sáng, đừng để hại tới nó, mà cũng được cả, để hại cái lợi là được. Nó mà để xung sạch cũng được, nhưng mà các đừng sát sanh cả, đừng có nghĩa là mở cửa gì nó ấy rồi nổ lửa này gọi là tiêu, nó không được, nó không được tiêu, nó sanh cái tâm nghĩa là chết là từ chỗ nhào cái thành ra đây nó chết từ chỗ đó, thành ra việc mình cũng khó mà hỏi bây giờ mình làm cái chuyện đó là sao được, phải có một người người nào hai người một phát cái bồ tát tâm là lo cái vụ đó thì cũng được, mình phải nghĩ không tính tội phạm đâu. Phạm á là bởi vì do đó cho nên về cái giới luật Phật dạy có khai, có giá, có trị, có phạm, có danh, có chuẩn tánh thức, chứ không đừng có chấp thuốc thành bệnh. Nó phải là hoặc biểu huệ giữ cái giới đó rồi cứ khăng khăng mà giữ giới đó, nhiều khi chấp thuốc thành bệnh.
Nó làm việc gì nó bị cho lột hoài
à?
Làm việc gì mà cho lông cho lột hoài
cái lợi lợi cho nó, để ta làm chuyện khác, chính nó làm lợi ta cho chúng sanh, cho cái chuyện nữa mình để giúp nó mình làm lợi, chứ không phải là mình đem cái đó rồi mình làm để cái lợi đó cái lợi cho cá nhân, mình không phải nhảy phải chịu thêm cái đó chút nữa thì nó không có phải, mà chính nó cũng có phước chứ không có phải. Điều thứ tám là không được cầm tỉa tất cả, trong đó là cái đây là cái gì ta sợ là bởi vì nhiều cái việc, bởi vì sợ nhiều cái việc rồi tăng thêm cái lỗi lầm, cho nên là có ví dụ như mấy cái lúc mà mình trồng ở dưới tùng lâm bắp cho người ăn thì còn dễ giải quyết, nấu bắp cho ngựa cho bò ăn phải kêu ở dưới hợp tác xã, ở dưới liên môn nên lên đồng thời làm theo thủ tục của nó, nhiều khi nó phiền phức mất thì giờ mà chuyển đó chuyển kia nó mệt quá đó. Tất nhiên là làm mà nó sanh cho việc nào, làm mà nó sanh cho những chuyện nào nó thì hoặc cam cam hoặc là không được người nào. Điều thứ chín là không được chứa dồn chứa những cái của báo tăng xúc chư tài hữu, là chứa những các cái của báo, bởi vì chứa những các cái của báo đó nó tăng thêm cái lỗi lầm, như là những cái nó kiểu kiến tản vậy đó, nghĩa là mình thấy nó rồi ham trong cái của báo đó, tâm đâu có tu hành nữa, do đó cho nên không phải là một sư phật nói không được cắt thật của nhà nông mình để cắt tiền các bạn của báo chứa để làm gì, ví dụ các già các cặp cũng là vô dụng, nó có làm gì. Điều thứ 10, điều phải xa lìa các cái chuyện thế gian đó, như là tránh cái học nữa, bởi vì những cái chuyện thế gian là nó phiền lắm, nó giống như tự quả ăn, nó như giống xa học nữa. Đó là bởi vì sợ những cái người khởi tâm bốc giác, không có giác ngộ mà tăng trưởng cái lòng. Chứ nếu mà mình làm mỗi việc đó chứ ở trong cái sự giác ngộ, làm với cái sự tăng ích cho chúng sanh, là để mà dung gốc cái cội bồ đề, làm để mà cho Phật pháp trường xuân truyền bá ở cái xứ Tây Phương này thì rất là do đó cho nên những bổ quý vị biết không, quý vị mà có chuyện mà đi ra những bổ vô mấy cái chùa mà đều có tỷ lệ thầy có đi thăm mấy cái chùa đi đó, cá một cái mấy cái phòng mấy cái nhà lớn như thế này là họ coi như là họ sống dịch kỹ nghệ về dịch máy nhé, rồi mấy cô đi ra coi không ạ, coi giờ là mấy người coi thành ra rồi họ đi khỏi đỡ cho các tỉnh các nơi làm bác đó, còn bình tăng chính họ tổng hợp Phật giáo Nhật Bổn ở tại Tokyo hai con tay, rồi mấy ông tăng ra làm công việc đó rồi đó, cho nên đi một đậu sao quá cái mấy ông thầu tác giá mấy ông làm tổng tác, vì thế sao làm đó, nghĩa là coi từ quản lý hết cho đến tất cả phòng xa coi nó gì là trong chùa đã làm hết à. Cái năm 1978 thầy đi dự hội nghị bên Nam Kinh bên Nhật Bản á, ở một cái grand hotel mà thấy quá sức nói mấy chục tầng nó của họ còn nhớ Nhật Bản đó, rồi ở một cái hotel thứ gì nữa mấy địa phương như có hai cái hotel này là ở 700-800 đại biểu của tổng hợp chí nhìn ta làm đảm có nữa, rồi vì nhiều tiếng mà tiếng quá thì thôi tương quan đầu nó trở thành nhà sư tâm hồn trở thành nó mất mỗi suốt ngày cứ chạy theo đó, chạy theo bạc chạy theo tiền mà không có bồ tát tâm, không có cái tâm sáng suốt mà làm thì nó lại trở lại con đường đó, đường chưa là kinh doanh sự nghiệp cũng không. Điều thứ 11 là không được đốn chặt cỏ cây đào đất, coi như là đào đất khẩn đất đó. Là tại vì sao? Bởi vì làm mấy cái việc này không thuận với quay đi và tổn hại chúng sanh, để chuyển như là đào đất kêu là đốn chặt cây cỏ tự như là nó tổn hại chúng sanh ở trong đó. Nhưng mà đối với Bồ Tát giới á, thì người ta nói chuyện này phải làm để nó đủ sạch, cái kết quả của chuyện làm là tốt cho dù là cho cái công việc hành sự, còn trực tiếp á, thì mình cứ nhất tâm mình làm, bởi vì ở trong một cái vị trí của mình quý vị nên nhớ là thật khéo tu thì nổi một cái vị trí mình học về đại thừa tổ tín luận ở trong đó gì biết là mình sao mình học một cái hay cái quý để ra mình hành những cái hay, còn cái bình diện Phật dạy á, là Phật dạy là cái người mở phải cẩn thận điều đó ha. Từ khi là mà tới cái trình độ Bồ Tát tâm, cái trình độ là cái mức độ đó, còn nếu mà chưa thì phải cẩn thận chút, bởi vì nếu không cẩn thận á mà làm thì hại hơn là lợi, mà khi đã hàng phục thì vọng tâm rồi á thì ra làm kêu là lợi nhiều hơn là hại.
thể là đó.
Không đã mất anh đơn nữa. Dù là nó dung thông ra hay như đó. 11 cái việc này toàn là tăng trưởng cái sự lỗi lầm. Cho nên Phật có cấm. Cái người mà tu theo cái hạnh Bồ Tát, thấy không? Tu theo hạnh Bồ Tát thì cần phải nhanh chóng để mà xa lìa với cái hạnh văn, tức là cái hạnh mà Đức Phật nói hồi nãy giờ này, không được những gì đó. Mà nếu như nghe cái tâm niệm Bồ Tát á, dĩ nhiên là xa lìa cái này để mà chấp nhận cái khác tất nhiên là cái lạc. Còn cái này là không cho làm, đúng không? Không cho làm cái gì đó. Đảm bảo được với những bệnh viện đó. Sau đây là nói thuốc men đó. Không có nên gần gũi ai, gần gũi những cái người mà coi như là quá cố chấp. Cho mình phải học cái là nhất là trong cái thời đại này, quý vị nên nhớ thời đại này mà không có Bồ Tát giới là tôi bởi vì cái hoàn cảnh nó tạo nên cái gì, thấy không? Ví dụ như ăn nằm mặc ở này, hồi xưa Đức Phật tại thế hay là mấy cái nước Phật giáo ở bên Áp Đông bây giờ thì có thể ăn mặc ngoại, có người ngoại hộ hết cũng mắc nén được, thì phải làm sao? Phải có Bồ Tát giới. Cho nên có nhiều người bây giờ mấy vị cũng như là đi sanh và mấy ông thầy mà đã tạo giới cho tu rồi đó, qua chưa có thương ơn thầy nói rằng bây giờ bởi vì người Tây Phương á, mà trong túi họ không có một cái cạc kêu là cái cạc mà bảo hiểm mình, thấy không? Thì họ chịu được, họ tu được, không phải là tu được là tội đó á. Tức là những cái chuyện mà cái thủ tục bên đây phải người dân phải có do đó, cho nên họ mà hỏi kiến trí sanh đó, hỏi kiến thầy, và những ý kiến thầy là bây giờ một tuần lễ cho học thì giờ phải làm 3 ngày, còn 4 ngày họ mở một chùa tu, qua bên đường lại 4 ngày, còn 3 ngày họ mở chùa, có được không? Thì là khổ á. Thầy nói cái đó phải cầu Bồ Tát giới được, nhưng mà tinh văn giới thì không được phạm, mà Bồ Tát giới thì được. Tất nhiên là khi đi ra làm thì có thể ở mặc áo gì theo thế gian thì thế một chút, đậu kết đậu tóc giả rồi đi làm đi, nhưng mà hãy về chùa cái thì phải lo, nghĩa là ăn mặc tu luyện như chùa chứ không có được. Nhất là cái vấn đề họ phải có gì đủ sức chịu được tội thôi. Mà thầy thấy do đó cho nên trong cái thanh quy á, thanh quy thầy không, thầy cái ngoại lệ cho mấy người đó, cái gì đọc kỹ ra trong thanh quy phải để cho người Tây Phương thật chứ cái đó không có được. Như bên Phật giáo Tây Tạng quý vị biết không, là mấy người tu rồi đó, không phải không đâu, nhưng mà họ tu trong chùa đó. Khi mà ra khỏi chùa là họ mặc đồ không, mặc đồ đồ họ đồ tay, nhưng mà giống như là người thế gian vậy, nhưng mà cũng phải dễ chấm sách gì đó. Thì mình nghĩ là nếu mà độ cho người Tây Phương mà tu thì cũng mình phải có cái ngoại lệ đó, bởi vì họ đặt vấn đề mà một người mà không có một cái cạn sơ sinh thế thì họ chịu nổi, nó rất dễ lắm. Họ tự làm chứ, họ đi làm đó, thì cái làm đó là mới có cái cả, không làm đâu có cả. Hả?
Họ tự hỏi
thầy
để
làm
gì để mua
chứ? Ở bên hầu như Buddhist Thanh Phong á, họ cũng lo cái vụ đó, nhưng mà cũng phải nói một chút, giết thân chút. Tức là đó là tâm lý Chúa luôn, để các đạo luôn, cũng phải đẳng làm nó, nhưng mà giết thân chút, lúc nào thì thôi. Khổ quá, bởi vì cái đó là cái trở ngại cho những người mà đưa hành đạo, làm đạo, quá đạo thì thành ra cái chuyện là khó, không phải dễ đâu. Mấy sư, mấy người mà làm tu theo Tây Tạng là nhà, thành ra khi mà họ ra khỏi cái chùa rồi là thấy cư sĩ giống như cư sĩ đó, nhưng mà tạo thọ rồi là họ giới cao à, giới này giới kia giới cũng phải theo. Hoặc có người vì các cái sự khai cho, cũng có người nữa là các sự hứa khai cho hay khai cho làm những chuyện như vậy đó, nhưng mà đặc biệt cái đó nó kêu là ngoại. Tức là nếu mà cái trường hợp mới trường hợp ngoại là chuyện là khó, thầy cũng nghĩ là nó cho nên đầu tiên cái thanh quy ở đây đâu đó sau thầy phải làm thêm rồi để mình không người cho không thôi. đủ như trong đại luật nói, thấy không? Cho đây thì nó có quan chút thôi, còn rất cần phải tinh thông để mà xét nghiệm, phải tinh thông để xét nghiệm cái nào nên làm, cái nào cũng nên làm. Mặc dù là ngày xưa Phật dạy như vậy nó, đây là cái ngày chú giải, ngày nhắc mình là, nhưng mà mình phải xét nghiệm lại, mình có cái hậu đồng tăng sự dốt lại, hỏi cái nào nên làm, cái nào để mình lấy cái quyết định làm đạo, chưa làm Abhis Ma đó. Ở trong cái văn thứ hai á, trước tốn lại năm cái việc để mà ngăn không cho làm, để kế đó là nói rõ ba cái chỗ nói về giới, ba la đề một so tức là về cái giới á. Thì trước năm cái việc trước đó là năm cái việc gì? Cái việc thứ nhất là không được hòa hợp thuốc thang, tất nhiên là không có được quản chế thuốc, nó nhưng cái gì cả mà cái tốt là không được rồi. Nhưng mà bây giờ nó chế là cho, nó chế để trị bệnh, tại sao không cho? Là tại vì sợ chế thuốc ra bán rồi tài lợi nhiều vô, tu không được, chuyện nọ chuyện kia, thấy không? Chứ bây giờ nói về một đáp ngắn á, thì người ta chế thuốc, chế thuốc ta để ta trị bệnh, ta cho chúng sanh, thì cái đó cái gì đó mà còn phải cắt. Giờ Phật cái xuống đây cũng lên tư đông được đông giả, chứ là tôi không làm để ta lấy chúng sanh, nó có buôn bán đổ chát thì nó còn cầm, cái nó có cái lý của nó chứ. Rồi hai là không được chiếm tướng tốt xấu của tướng, của tướng của tài chỉ tài của tướng tốt xấu và ông nhỏ. Bởi vì cái này nó cũng là lợi khai đời, mình cố hoạch lòng người không cho. Nhưng mà trong khi mình quan tướng á, nếu mà mình có những cái thời pháp ở trong tâm này, mình giải cái pháp cho bạn nghe, chứ không phải là giải cái vụ tướng. Nên này nè, cái chỉ tay đây là về kêu là thọ mạng này ha. Nhưng mà cái chỉ tay của huynh đó có cho nó chấm dứt này, cỡ 45 tuổi là nó tàn, bây giờ phải là tu đi, mỗi tháng phải mãi mà phóng sanh nè, phải làm đó là cái thẩm pháp. Tại sao cho coi là sợ việc mình coi rồi nói, bởi vì nói tới cái quan tướng coi tay á, nó thiệt có sách đó trong này chỉ đủ hết, nghĩa là về học văn coi cái này, còn về tiền tài người ta là vua coi cái này, cái này cái đường mạng sống, cái này là về gia đạo, nam tả nữ hữu, nam con bên đây, cái chuyện đó mình học mình biết vậy. Nhưng mà nó thiệt, cũng như trong sách nó nói gương mặt của mỗi người để tướng làm sao nhưng mà nó không thiệt. Biết tại sao được, cái tâm thay đổi, tướng nó thay đổi. Nhớ nhỉ, bữa nay cái tay mình trong tốt, tướng mình trong tốt, nhưng mà sau đây một cái lòng hạt mình không lên, định phá hoại cái đó, định giết hại người đó, định trộm cắp vân vân, cái tướng nó đổi liền á, mai cái người ta khác đi. Do đó cho nên trong sách các cái câu kêu hữu tâm vô tướng, tướng tục tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tục tâm diệt. Thành nóc thì á, hồi trước mà thầy học về tướng số cũng cả năm mấy đó nhỉ, rồi coi lần đầu tiên coi cho ông lãnh binh người ở tỉnh, ông là lãnh binh ở bên Pháp hồi xưa đó, cũng gần đi quan một rồi đó. Cái lúc mà dùng binh lên ông sợ quá, vô chuộng ở thì mới học có một quan tướng học quá hay ông họ mạng như trường đâu, còn con lần ra học thí nghiệm tướng mà thì nói là ông cũng mừng là ông mới dạy chắc tôi đỡ cái tướng mà chưa theo bởi vì chưa kinh nghiệm mà mới chưa coi theo sách vở nói sao thì coi nói vậy thôi, cái sách cứ đợi ra qua nó là cái công công đâu. Cái sau mấy ngày đó ông lại về tỉnh lại, về tỉnh lại sao nữa, mặc dù và hết chuyện này qua bộ cũng đúng rồi, thấy không? Nhưng nhớ một đầu đem đầu đâu mười mấy ngày sau á, hai tuần sau đem ra vận động trường tỉnh Ninh Thuận, sáu người ổng là một trong đó, bác sĩ đó là sáu giả xong mình qua bảy tuổi đó rồi. Thì phải rồi, cái đó nó tùy. Rồi biết tâm biết trong cái lúc mà mình quay ổng rồi nha, ổng nói bây giờ một món mất một còn là không thể mình ở chùa được, mình phải làm sao để mình cử mấy chuyện mình này cho ổng chết. Thế thì một là ổng chết, hai mình chết, biết đâu nó thay đổi được, thấy không? Thì cái kia nó phải cái chuyện đó nó xảy ra chính xác vậy đó. Phải mình cười như thế không?
trong một tướng, trong một tướng là mình chuyển mà có tướng có số nó đâu có thiệt, mình mới ăn học chơi gì chứ đâu có thiệt. Thì muốn sợ mình nói cái câu này thầy nhớ đó bây giờ, kêu là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tự tâm diệt. Thấy không? Hữu tâm vô tướng nè, mình học kinh chứ giờ học tướng ra. Hữu tâm vô tướng chưa? Hữu tâm vô tướng, vô tướng
con nghĩ cái bánh tối dưỡng hai tháng
tướng tự tâm sanh, tướng tự tâm sanh. Cái đó nó đâu phải là cái thời gian nó đâu phải cần phải hữu tướng vô tâm vượt lại cái gì đâu này, cái sách này nó hữu tướng vô tâm tướng tự tâm gì á, được không? Tâm tâm gì á, đó là người ta đang đang thành cái chuyện này để các vị đã nghe này. Nếu mà có cái tâm tốt mà không có cái tướng tốt, có tâm tốt mà có tướng tốt thì cái tướng đó từ cái tâm mà sanh, đó là. Còn nếu có cái tướng tốt, thấy không? Hữu tướng mà không có tâm tốt thì cái tướng tốt tâm từ là cái tâm mà diệt. Thì chẳng hạn như bây giờ thầy nói vậy nè, sau một cái thời gian qua cái liền mà chẳng hạn như bây giờ phát tâm tụ khứ tụ huệ mãi mãi không sanh chuyện nào chuyện kia, đúng nhất đức nhất tâm mình làm vậy thì tự nhiên nó có cái tâm mình nghĩ vậy đó thì có thể nó đoạn diệt được tất cả những cái gì này. Còn sau cái tướng mình tốt thì đó, nhưng mà sau đó là mình nghĩ chuyện sát nhơ là nghĩ chuyện mấy người đó mình, nhưng mà nếu mình không để, nếu mà mình để họ thì họ cũng chết, họ phải làm cái chơi, nghĩa là mình cũng làm cho họ tiêu được đâu đấy, mà làm chơi kịp từ bên kia nó thắng tổ dám lắm, mà nắng binh ngon lành lắm đó, nghĩa là coi như lên quan một đó nè, sắp sửa quản được lãnh, quản bình lãnh binh rất lớn lắm. Đó thành ra sao nói ôi thôi chỉ dụ đó học cho biết cho thôi, học thì học cho biết cái đừng kinh lên lấy cái đó là làm thật cũng được. Rồi tiếp theo này, ở trong cái văn thứ hai của rồi không hai là chiếu tướng tốt xấu, ba là ngửa xem tinh tú, cái này gọi là gì nữa không? Xem chuyên văn, chuyên văn sao kẻ mọc ở đâu, sao chỗ mọc ở đâu, cái gì là chuyên văn địa lý đó. Bốn là si bộ dinh hư, cái này là chuyên văn địa lý á, nghĩa là cho cái vật mã mang sao ở chung đạp cái núi gì đó, đầu đạp cái gấp lấu đâu đó, đó là mấy ông địa lý học đại học cho biết là, nhưng mà mấy cái đó nó còn liên hệ nhiều cái việc nữa, cái nghiệp của người chết rồi cái chuyện tu tỉnh của con cháu nữa, chứ đâu có phải nội thiệt ra cái đó nó có chứ phải là không có, nhưng mà ngoài ra nó còn nhiều cái yếu tố nữa, mình đừng có nghĩ rằng cái đó không làm được, nó vậy đó, chứ phải là không có. Đó. Năm là trải qua cái số để mình tính kể, mình tính kể số năm nay còn thứ tốt không, làm ăn được hay không, nghĩa là năm nay sao hạn sao, dân dân thì đó cũng nằm trong mấy cái vấn đề này.
Làm vậy thì đâu có coi
tham
này.
Hả?
Vậy là đâu có.
Thì tại người ta sợ chết quá, người ta sợ khổ thì thôi mình cũng cúng cho người ta, rồi cái tâm ta hướng về đó là cũng đỡ cái chuyện mình làm rồi. Chứ thiệt ra cái vấn đề ngoài cái cúng đó ra nó còn gì nữa, là phải cái cúng chứ nó hết tới đâu. Nhưng mà nó tốt, nó cũng làm cho ta tốt, ta sợ. Rồi khi mà mình giảng đạo làm sao mà cho người ta giải tỏa được cái đó cho thì quá tốt nữa. Nhưng mà làm tốt hơn là không làm. Đó là như mấy ông cộng sản không tin gì thì cái đó là rất là chuyện đề. Còn xa là ta tin nhưng mà nó lệch. Rồi chung quy lại là sợ bệnh, sợ chết, sợ già, cái đó gì ba chuyện đó thôi là sinh ra sợ ba cái đó. Gồm phàm có những quyến thuộc mà có những cái tà tâm cầu lợi thì không có thông được cái chánh nhân, cái duyên của chánh nhân, không cái duyên pháp của chánh nhân. Cho nên Đức Phật biểu kêu là ngăn
định chỉ như vậy, giá trị tức là ngàn đến bên kia định mình làm gì đó, làm theo cái lời tổ hạng quyến thuộc hay là người thân mà sạch sanh cái đại tâm. Kế đó cái thân nếu mà đương ở lên cái chỗ dữ giới thì nó là khác. Thứ thân sự ba la đề một xoa, kế đó là cái thân cái người đương dữ giới thì dữ giới cũng phải giữ cho nó cẩn thận, đừng có để mà sanh cái vọng tâm. Có năm cái có năm câu, năm câu đó là năm câu gì? Một á là tiết thân, tất nhiên là chỉ là mấy cái người giữ giới đó, là tiết thân tức là ăn uống cái chuyện vật sống có cái chuyện giờ thì là đâu đó là làm gọi là tiết thân. Đối trị được những cái người khác để cầu cái chuyện mà buông lung cái nghiệp chướng, cái chướng đó để cầu cái chuyện mà buông lung thì giữ giới nó tốt cái chỗ đó. Hai là cái khi ăn đúng giờ đúng khác để đối trị ở trong chứa những cái nghiệp chướng gọi là không có nhàm đủ bảo cái đó được có đối trị. Điều thứ ba là thanh tịnh tự sống để đối trị cùng những các cái việc bên ngoài cứ rủi chạy tìm cầu để ngăn được cái chuyện đó, đó. Bởi vì nếu mà mình thanh tịnh tự sống thì khỏi có sự mà nó mệt quá phải bốn phương tìm cầu chuyển nợ chuyển kia cầu lợi cầu chuyển tài đó. Đó bốn là không có được tham dự cái việc đời, tức là cái thế sự đó không được tham dự cái việc đời thì để chi, để cho cái tự tánh đó nó ngăn nhiều cái việc. Nếu mà bây giờ vô thăm gia chánh trị coi, nó đưa con người tới cái chỗ phải manh khoe phải thủ đoạn hơi này kia kia nở trước mặt thì nói như là không mặc độc trí nhau, nhưng mà sao cũng thanh toán nhau thì cái đó nó không tốt. Cho nên sự thật mà nói người tu á mà cứ lan sang lan sang hoài là không tốt, trừ khi nào mà cái bồ tát tâm trạng này muốn làm chánh trị cái kiểu như là thánh nhân đi hay là nó dễ dở như là thủ tướng Mê Lu đã ta làm ta làm cái gì dân ta làm ta kêu chánh trị đạo đức tiếp theo là nếu nó chánh trị thì khó nó chỉ đạo đức này. Nhưng mà ta làm vì vậy cho nên cái thuyết của mấy ông đó bên Ấn Độ đó gọi là cái thuyết bất đạo đạo ahimsa không đạo đạo trên đạo đạo thì thật ra đã đòi hỏi được lý cho đó là điều cho không thèm nói chuyện ai cũng cầm xuống đó mà ăn thua đó nha. Nghĩa là nó thấy vậy là thực sự bộ mấy ông này là thật lòng khoảng tôn đạn tôn súng vậy rồi tôi cũng thấy là vậy rồi. Đó là cái thuyết của thánh mà hát văn em đi hay thánh bóng đạo đạo. Có hai cái thứ tà ngữ không nên làm. Hai thứ tà ngữ đó là thứ gì? Qua ngàn quan còn bỏ mình thôi. Từ đến năm là không được thông đi sứ mạng, tức là đi sứ, đi liên lạc, liên lạc viên, tổng thư. Đó là tự tánh tôn trọng, không có làm những cái việc kinh tiệm, tức là không được thông sứ, nghĩa là mình không có đi liên sứ. Kế đó ở nơi miệng, mà khi đã giữ cái giới khẩu á, khẩu sứ tức là cái chỗ nên là tứ chọn ngữ đó mà mình giữ gì giữ giới á, lại có hai cái sự hai thứ tà ngữ không nên làm. Cái thứ nhất là cái gì? Cái thứ nhất á, bây giờ mới đọc chữ này em không nên làm. Nhất giả, nhất gia y tà pháp ngữ quỷ tà thuật não sơ chúng sanh ngữ cặp y tà dược tác thế biện bất chánh ngữ tức chú thuật tiên dược thị giả nhị gia y tà nhân ngữ vị dư tập tánh đồng hảo đa tác bỉ ngữ cặp thân cận tập tánh đa tác ngã mạng ngữ tức kiết hảo quy nhân thân hậu điệp mạng thị giả thứ ý sư ba la đề phật sa hữu luật cú nhất đương tự đoan tâm đối trị đã kiên tha quá chướng bất phạt tự tịnh tâm cố nhị chánh niệm cầu độ đối trị tha tự di chướng năng tự độ hạ địa cố, tam bất đắc bao tạng hạ tỳ, bất ô tịnh giới, bất thọ tỳ tâm cấu khôn, tứ bất đắc nguyên dị hoạch chúng, viễn ly vô chuyên hiện kỷ thắng hạnh, lịnh tha bất và chánh giải cố, ngũ ư tứ tri lược, nhược nhân nhược nhập đạo Phật, đắc tri túc cố, tứ cúng dường quỷ ấm thập y phục ngoạ cụ ý dược giả, lục thú đắc cúng cung sự bất ưng xúc tích, viễn ly tham phú tâm trữ tích nơi chúng đủ khổ, dị tượng phương tiện viễn ly phủ cập ngoại đạo quá, tắc linh giới tâm thanh tịnh tham thiệu Như Lai tịnh pháp tham gia. Rồi nói phần đó lại có hai cái thứ tà ngữ không nên làm, và không có nên dấn thân mà làm hai cái chuyện tà ngữ. Tà ngữ là chuyện gì? Một là y theo cái pháp tà nói không phải pháp tà của pháp căn, thì theo pháp tà nói là cái gốc của nó là nói cái gì cứ để cao với sự bên ngoài nước ngoài từ đầu gọi là pháp căn. Còn pháp căn của nó là gì? Làm cái gì thì làm, nhưng mà phải giúp cho chúng sanh hướng nội tu tịnh tiền đạo. Đó mình nhớ ngoại đạo cũng vậy, nội đạo. Ngoại đạo là gì? Là tiền đạo ở ngoài tâm. Nên khi thực sự mà nói, nếu mà người nào hướng về tâm mà tu tập phải mau học rồi biết rồi là phải hướng về tâm mà thật sự là hướng về tâm mà tu là mọi việc đều ổn, không có cái gì rắc rối. Mà mình chưa hướng về tâm tu á, mà còn thấy có rắc rối nhỏ rắc rối lớn là tại chưa hướng về tâm, còn hướng về bên ngoài. Bên ngoài mình làm tất cả những việc tu là an ba thế thế có mặt mình thì mình cũng phải làm sao cái cõi này nó trở thành cực lạc, nhưng mà không phải là cái chuyện đó là chẳng, mà cái chuyện đó mình phải lo cái sự là con nó ở trong này. Đúng là những này, nếu muốn đi về tịnh độ pháp một tịnh độ thì làm vậy đó. Một là y theo cái pháp tà nói, nghĩa là tà thuật làm não hại chúng sanh, tức là nói đó. Của tà thuật là sao? Nó nói trời ơi, cái mẹ mà tôi coi đây là giàu đến là năm nay đó, coi như là mà quỷ nó tấn nó đắp nó khá là nhiều rồi thì biết đó, thấy không? Giỏi nạn đó, chứ không có gì đâu, không có gì đâu, không quỷ tự cái tâm. Nếu mà cái tâm thì nó bình rồi thì không, nó không qua đó. Là một bên quen các đứa con trai ngồi thiền, bà nó phát biểu đức, bà định ngồi thiền, bà làm đập tín hiệu không thấy gì hết. Không nhỏ người thấy má ngồi thiền hay quá cũng bắt chước ngồi, ngồi lên ghế rồi chứ không cái đâu, nói với tôi ngồi vậy là sửa ngồi thiền. Có năm cái người phụ nữ ở ngoài đi vô vô nghĩa là nó nghe chuyện hỏi cái đó là thức ăn ngủ tất giả đưa ngồi sắp sửa ngồi thiền. Giờ nhờ tới nhờ thầy giải quyết được năm cái người phụ tử đó là thiền ở ngoài tới hay là sao, mà cái gì đó có phụ tử ở ngoài tới đâu, thì tại vì nó ngồi thiền mà năm chưa học cái phương pháp, năm cứ muốn này kia cái nợ giống như ví như màu xưa ông còn làm pháp cho mình ứng tâm ngồi thiền là muốn cho nó bay đổ cái đường chưa là hết. Nên nhớ cái chữ này nè, khi á là cái người mà ngồi thiền mà không biết thánh định không có tính niệm thì lại mơ tưởng muốn có cái gì nữa, muốn thành liền, đúng không? Đa số vậy đó, tu thì mới không xong thì hết á, mới vô chùa một cái tháng là muốn được thành Phật liền thì được. Mình qua cái địa hạt ngồi thiền ngồi mà tâm không có tỉnh, cứ muốn làm sao mình ngồi để mà có một cái gì lạ, thì tự nhiên là cái ngũ ấm ma, một ở trong những cái loại ngũ ấm ma đó nó theo dõi cái tư tưởng của mình á, rồi lúc bây giờ nó mới mà nó gạt mình là từ hồi nào tới giờ bây giờ mình muốn nó vậy. Cho nên cái ông Minh Tâm là sau này ông Chính Như nhận được truyền lên Anh Quốc á, nhất là thầy qua cái thơ nó toàn con ba thầy cái con tuổi từ ba tháng bởi vì bên đây còn thấy con cũng sức khổ kiểu vậy đó, sức khổ cái gì đó ngầu vậy rồi ông thích quá đi rồi thành thấy như con lượn bay nhẹ đơn giản đó mà ông cho cái đó là đắc, thầy nói cái đó là đắc ma chứ không phải đắc phật đâu. Thôi cứ qua đi, qua nghe lo giấy tờ cũng thời gian lâu á,
hôm qua có giờ đối diện thầy nó hỏi nhưng giờ trình bày những giờ tu thiền nó thế này, ông nói bây giờ ông ngồi thầy ngồi sau đó thì đang 20 phút thấy con đường con rất muốn bay đi không còn ngồi nữa, rồi rồi sao rồi thấy bay giờ ra thầy hỏi bây giờ gì quá như giờ thì chắc bữa nào đó là cũng bay toàn diện lại cũng thành Phật, thầy nói đó thành cái mũ ấm ba cho nó thành Phật rồi thấy không, rồi bây giờ thầy giải cái đó cho mình nghe này. Nếu một lần, hai lần, ba lần mà mình bỏ liền rồi
thì cái con ma quan hỷ nó không có nhập tâm đâu, thì nó là một loại trong một quán ma đó. Nhưng mà cứ mình cứ mừng quá hoặc ngược lại trong khi ngồi thiền thấy như là mình sắp xuống địa ngục, ta tâm thấy chảo dầu sâu, thấy quỷ sứ cầm dĩa ba dân chơi này dân dân thấy á, nhưng mà không đâu, mà mình cứ sợ thì cái con ma kêu là con ma đau khổ, con ma mà sợ lắm đó, nó sẽ nhập tâm. Nếu mà mình cứ này chung bay chung bốn chung tính như vậy, do đó cho nên khi nó nhập tâm rồi á thì nó làm chủ, nó làm chủ thấy không, mà nó làm chủ mình sợ không được, khi nó gọi là đúc kết thành nghiệp rồi, do đó cho nên nghiệp đó. Nên người tu thiền đừng cầu thấy Phật, đừng cầu thấy có thấy có cái gì mặc kệ đó, nó không như là đừng, nghĩa là đừng có chú tâm, đừng để cái phương pháp mình phải dạy mình vậy đó. Bằng ngày hiện mình sống hàng ngày cũng vậy đó, đừng quá kêu là ham muốn một cái gì, bởi vì ham muốn một cái bình bông tốt thì ham muốn cái loại bình bông tốt này thì tối mình ngồi thiền nó hiện nên nhân thành ra ta gọi là không tâm. Cho đến tất cả những cái cảnh gì gặp Phật ngồi thiền mình thấy Phật tới được cũng không dám nghĩ là đó là Phật nữa, mà gặp ma tới cũng không được nữa, cho nên mới cùng ma sắc ma ngộ hoặc sắc Phật là cái tu thiền là phải vậy đó. Cứ giữ tâm một ngày nào đó nó sẽ phát sanh thiền tâm, mình tập đó là thầy giúp cho nên thầy là cách nghĩa đó. Thầy nói bây giờ một á, nếu mà không có ngày giờ mà đến để mà thầy giúp bắt đầu từ căn bản này thì thôi bây giờ gác lại xả nó, đừng nữa nữa. Còn nếu không á thì được thầy đưa chỉ có một cái quyển mà kêu là cái quyển mà giúp mà phương pháp, mà phương pháp làm sao về tiền nó thầy cứ ở về quanh trả tiền làm sao rồi thì sao khó thế đó. Và y theo cái tà dược mà làm cái đời thấy không, biện mặt những cái lời không có chánh ngữ, tức là không chân chánh, tức là chú thuận thuốc tiên đó vậy, đó là cái thứ nhất. Hai là y theo cái người tà mà nói, nghĩa là cùng với tập tánh hảo đồng tốt cái này cái kia, phần nhiều để làm có những cái lời nói quê mùa, cái lời nói coi như là thô, cũng như là lời nói là không có được tế nhị gì đó, và thân cận với các tập tánh là bà con, là phần nhiều làm các nói các cái lời ngã mạn đó, tức là kết muốn làm những cái người bạn tốt để gần gũi những cái người không phải là bạn tốt, tức là cái bạn mà hướng về bên ngã mạn tốt cao đó, biệt mạn tức là nhiều cái kiểu ngã mạn đó, cho nên kế cho cái ý ở nơi giới, ý mà muốn giữ giới thì có 6 câu. 6 câu, một câu thứ nhất là thường tự anh sẽ đoan trang như tu phải tâm lúc nào cũng đoan trang để đối trị phần nhiều thấy những cái lỗi của người khác, phải tâm đoan trang nhân chất thấy lỗi của người khác được, cho nên phải thứ nhất là nói, bởi vì thường thường đa số là ngộ lắm, cứ nói lỗi của người ta thấy cái chuyện đắc số mình mà không thấy cái lỗi của mình, không thấy được cái chướng ngại của mình, cái đó là cái dở đó. Thành ra nó thôi bây giờ chưa thấy được cái gì của mình nên nó còn phú tàn thì sao được, đừng có thấy được lỗi của ta, ngồi cứ bàn cái lỗi của ta không làm bảo nó là mình đó, không phạm cái tâm thanh tịnh của mình vậy. Hai là chánh niệm cầu độ, lúc nào cũng giữ chánh niệm cầu độ pháp cho mình để đối trị cái tà tư duy nó chướng ngại, thấy không, phải cầu để độ thoát, làm sao đây là ngày giờ nó mong tới hết đây này, phải làm sao mình giải thoát được kiếp này cho đây không kéo, phải suy nghĩ cái đó để đi đâu thì cái tà tư duy không, cho cái tà tư duy nó nghĩ vô tư duy tà là gì, kia ôn mặt lắm, mà hãy nghĩ tới cái chánh niệm cầu độ thì nó là thiếu. Hãy nghĩ tới chánh niệm cho nên mắt xỉu, nó mắt ngủ rồi. Mà hãy nghĩ tới tà niệm một cái thiệt thâu, mắt sáng quá, dễ sợ đó. Hãy mình thấy vậy là mình biết rằng là người mình còn nặng quá đi. Thôi hãy chung với mình bằng bằng đầu luôn, suốt ngày suốt đêm bỏ ăn bỏ ngủ mới được, để mình chạy đấu chạy với nó. Đặt nguyện liền, tác lập giữa chúng tôi liền, nghiệp tôi nặng quá, bây giờ tôi đại chúng tâm cảm của tôi mới chạy. Bạn nó cái kiểu nó chạy tu hành nó dễ lắm. Ai không có ai biết mình bằng mình biết mình. Ở ngoài nhiều khi có những cái bậc người ta cao biết, ta quan sát ta thấy, nhưng mà nhiều khi ta thấy những cái nghiệp của mình á, người ta cũng không dám nói nữa. Bởi vì nói sợ nhiều khi nghĩa là mình nổi lên cái chuyện chứ là ta để khi nào có tỉnh thì người ta mới nói cho mẹ. Còn chính mình phải tự sáng, quá nghiệp mình còn cảnh quá. Đó, rồi mình phải trị đó, mình phải tu đó, mình phải lấy cái gì? Lấy cái móc trì giới để mà thiện đó. Hay tự độ đó, những cái sự mà hạ địa, tức là những cái nơi mà nó chỗ là cái địa phương địa vị chỗ nó thấp khỏi đó, ba là không được nữa, chứ là chứa bao chứa những cái biết rạng, hiểu không? Cái lỗ lầm rồi biết rạng, mình có những cái lỗ lầm nhỏ, nếu mình biết là mình phải tác pháp tác lộ sám hối, đừng có để con chỉ để nó tích tụ từ cái nhỏ đó nó đi tới lớn. Không được mà làm cho cái giới nó không có được thanh tịnh, lúc nào phải giữ giới thanh tịnh, tâm khẩu ý nghiệp, nghĩa là những cái giới mình thọ phải giữ là thanh tịnh. Không nên thọ trì gìn giữ cái tâm cấu quế, tâm tư cấu quế tức là tâm đỏ, tâm ai nhiệm, tâm chuyện nổ, đủ thứ trong đó rồi. Bốn là không có được hiển dị hoặc chúng. Có gì biết hiển dị hoặc chúng không? Chuyện mình thành hải vậy đó, hiển dị hoặc chúng. Hiển là gì? Là để hiển lộ ra những cái chuyện khác lạ. Tôi lúc này nghĩa là thấy nói chuyện với Đức Di Lặc mẫu đơn, Quan Âm nói chuyện tôi thực sự, nó kêu là hiển gì khác với lại những khác. Hoặc chúng là mê hoặc dâm chúng, thấy không? Thì cái đó trong nhà Phật gọi là đại thuật ngữ đó. Thì cái người tu mà thiệt á, cái điểm quan người ta có giao tiếp thì cái điểm quan như Phật như Bồ Tát thì ta cũng không bao giờ đâu. Còn cái này chưa có đâu mà ra nói, nhất là lên diễn đàn nè, nói với dân chúng rõ ràng bữa dưới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, 10 giờ là ngày phóng vô trong phòng tu này nói chuyện với tôi, giờ cũng biết hết, giờ quý vị tới đi, cứ dịch niệm danh hiệu tôi đi, rồi tôi chỉ cái chuyện tu cho thật Phật liên niệm đợi thật Phật tức là dám ăn dám nói, tiệt sao mà trong nhà Phật là đại rồi, tiểu dụng ngữ mình nó láo mà còn sám hối được, mà còn đứa đó sám hối được, nó trở thành một cái loại ma xa lìa cái sự mà không có được nhân duyên để thiệt chỉ rõ cái hạnh thù thắng của mình. Nghĩa đời cao mình tu thành rồi, còn mấy người khác là tu chưa thành. Có nhiều người ta thành hoàn toàn, người ta không có thể nói ra, bởi vì họ nói ra cái gì này, nói ra để cầu người khác là cung kính mình, mình đã mong lạc rồi. Mà cái đó là không thể là cái gì mà hãy có nói ra là vọng rồi, hãy vừa nói ra là vọng rồi, không có chân nữa. Đạo cũng vậy đó, cực chánh đạo lắm mới nói ra, cho nên nói ra điều kiện chết là trở thành Phật. Cho nên có nhiều vị tổ khi mà đạt tới rồi đó, tám hỏi tao càng ngang có gì nói chi, hỏi tới lần thứ nhiều ông tác ta, hỏi lần thứ ba ông chết kèo vậy đó. Đâu nói không được, chứ là ngôn ngữ hoàn toàn tâm hạnh sư vậy, đi ngôn đi tương, đi tâm duyên tương, đi danh tự tương. Do đó cho nên khi mà một người người ta hiểu, ta hiểu rồi, có những số người ta chạy ta nói rằng muốn người ta biết rồi, nhưng mà không tiện, cứ không tiện nói nữa nha, nó khổ cái đó nữa đó. Khiến cho người khác không có tránh giải. Năm là đối với bốn cái sự cúng dường, biết lượng biết đủ, đối trị ở nơi cái sự thọ dụng các ở trong các cái dụng cụ đó, không có hạn lượng, không có nhàn đủ, nếu không khéo nó như là lòng tham á, nó chướng ngại. Nếu như cái khi mà vào thiền định tam muội, tức là thiền định đó, khi mà vào cái phòng thiền định thì biết được lượng, biết
được sức mình phải thở bao nhiêu thôi, chứ còn cũng khéo nha. Là người ta đem đồ tới nhiều thì cũng cầu được thật làm nhiều gì mà chứ cái người ta tôi không biết rồi không cần ha. Chứ hiện ra ví dụ như có nhiều người mà nói ra thì cái gì người nói ra là thì cái gì, nhưng mà hỏi cái nào nó nói là chi đem được nhiều để làm gì, một công làm gì. Nếu mà cái phần vào đạo thì phải biết ý túc, phải biết đủ bốn sự cúng dường, đó là gì? Là đồ ăn uống, đồ y phục, đồ ngoại cụ, đồ thuốc thang. Sáu con đường tức là lục thú được cung cấp những cái việc không nên mà chứa nhóm dồn chứa xa lìa là cái tâm tham để mà che những cái che ngăn che cái tâm dự trữ dồn chứa các cái đồ đó. Từ trên đến đây phương tiện để xa lìa cái lỗi lầm của phạm phu và ngoại đạo, thế thì khiến cho cái giới thân của chúng ta được thanh tịnh, thấy không? Siết để mà nói thẳng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai, con người như vậy đó con nói thẳng cái dòng thánh, con người như vậy đó tiếp nối cái ngọn đèn của Phật pháp. Chứ nếu mà cái con người mà cái tâm nó yêu lệ thì tham lam, cái tâm nó giận tức, cái tâm nó phiền não thì làm sao mà nấu thành chánh pháp của Phật được. Đó, cho nên nếu phải tập cái người rất là như là cần tập tâm, thầu học ở đây thầu làm việc cũng như đó. Thì nói tóm lại để cho quý vị biết là cái phần này á, thì phía trên Đức Phật nói rằng nếu trong người mà chưa tu xong thì không có nên làm cái gì trên đã nói đó, kim cương tu sâu rồi là đốn chặt cỏ cây. Nhưng mà nếu cái tâm đã dung thông rồi, làm lợi ích của tất cả chúng sanh thì tại sao không làm? Nó tốt lại là để cho tôi biết học để mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái lúc nào nên làm, cái lúc nào không nên làm. Cũng như vậy, luôn luôn trong cái thời gian mà mình còn mang cái tâm này, mình phải biết điều khiển cái tâm này để mà tiến tu. Lúc nào cho nó ăn, lúc nào cho nó nghỉ, lúc nào không cho nó ăn, dần dần là mình phải biết. Cái đó mà phải biết cho ai biết hơn mình hết. Mà muốn biết cái đó thì dĩ nhiên là như thế này, cái chung mình phải học. Học rồi mình trí của mình để mà tạo ra công đức thầy.
Thank you.
làm mình giới nam thành cái công đức, thử các lượng thuyết trì giới chi tướng, giới thị tránh thuận giải thoát chư bôn, cố thuyết ba la đề một xoa, nhân y tử giới đắc sanh tư thiện định, cặp diệt khổ trí tuệ. Phần thứ ba là để thuyết minh cái giới là nó hay sanh ra các công đức, tức là mình giữ giới thì được sanh ra các công đức. Là giữ giới nói một cách dễ hiểu là mình giữ gì trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cho thành tựu, hiểu không? Không làm những chuyện hay quay, chuyện nọ chuyện kia, gọi là giữ giới. Thế nhiều khi người ta không biết, không biết giữ giới là giữ cái gì. Là tại vì mỗi người ở đời ba nghiệp của họ luôn trong họ tạo tội đó. Nguyện thì toàn là nói ra những cái lời tạo tội, ý nghĩ những cái chuyện tạo tội tạo nghiệp, hoặc là hành động tạo nghiệp tạo tội. Cho nên giữ gì được ba cái đó thanh tịnh này thì phải giữ giới. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình sát sanh thì cái thân cũng thanh tịnh rồi, cái kêu là cái ý cũng thanh tịnh rồi, ví dụ như vậy đó. Hay là trộm cắp thì cái thân cũng thanh tịnh rồi, cái ý đó thì cũng được. Thì nhớ là vậy đó, nghĩa là nó tóm tắt cho quý vị hiểu rồi. Cái đoạn này Đức Phật lược nói cái tướng gì thì đây là đoạn này đó, thì Đức Phật lược nói cái tướng trì giới, về cái tướng trì giữ gì cái giới là như thế nào. Bởi vì người con Phật tại gia hay xuất gia cũng vậy, nhờ có giữ giới cái tâm nó mới định, nhờ có cái tâm nó định mới phát sanh trí tuệ. Mà khi mà con người có trí tuệ rồi mới chiếu phá được phiền não, mới diệt được ba cái tụ tam bạch lục tạp ở trong người này. Thứ mà nó phá mình từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó, đủ kiểu nó nằm ở trong này nè. Vì vậy cho nên cần phải cái giữ giới. Nên trong luật sơn có câu nó cứ là nhân giới sanh tịnh, nhân tịnh phát tuệ. Nhờ cái giới cho nên nó sanh ra cái tâm giác, rồi nhân tâm tịnh phát tuệ. Cũng như là quý vị về những cái khóa tu để là ở nhà mình cũng được, ngồi dưới gốc cây tôi cũng được, thấy không có gì đâu mà phải tề tụ về chùa. Nhưng mà về chùa nó có một cái duyên, cái trợ duyên đàn này có cái thắng duyên, cái đạo tràng để cho mình dễ tu học, ba niệm của mình được thanh tịnh. Còn ở nhà mình ở chỗ khác ấy, thì chưa chắc ba niệm không thanh tịnh. Cho nên nó cũng nằm ở trong cái sự mà giống như là mình giữ. Nhờ như vậy đó, cái tâm mình nó mới định. Đó quý vị thấy không? Mình ở vô trong chùa thì mình thấy cái gì cũng Phật, cũng Pháp, cũng Tăng, cũng Đạo Tràng hết. Cái tâm của mình nó dễ dàng. Còn mình ở ngoài đời mình thấy cái gì nó cũng là đủ thứ gai góc, chuyện nọ chuyện kia, thì tâm nó đâu có định. Mà cái tâm nó không định thì làm sao phát sanh trí tuệ được?
Dạ,
yeah. Thì thiết thực là vậy đó thôi. Chứ còn quý vị đừng có nghĩ rằng là mình cái nhiều khi quý vị muốn nghĩ cũng được, nhưng mà nó không có thiết thực. Ví dụ quý vị là mình về chùa để học phù hộ của mình, cái đó cũng có, chứ bao nhiêu mình không thiết thực. Trong khi học phù hộ mình mà cái tâm mình nó loạn động hoài thì phù hộ sao cho nổi, thấy không? Thành tử ra cái tâm phải định, nhân định đó phát sanh ra trí tuệ. Trí tuệ nghĩa là sao? Mình biết cái gì, mình thấy cái gì, nó cũng có cái nghĩa sáng suốt để mà đối xử hết. Còn nếu mà cái tâm của mình nó không có định, nó lung tung lắm thì làm sao phát sanh trí tuệ. Mà cuộc đời này, cái cuộc đời chúng ta mà ngủ trượt này á, phải có trí tuệ mới giải quyết được tất cả mọi việc ổn thỏa. Vậy thì giải quyết được, nếu mà cái người không có trí tuệ, thiếu trí tuệ thì không giải quyết được. Bây giờ đó cho nên gọi là phải có tư duy giới. giới là cái căn bản chánh thuận giải thoát. Giữ giới tức là giữ ba nghiệp được thanh tịnh đó, phải ba nghiệp mình trong sạch rồi thì đó là cái nhân giải thoát. Cho nên mới gọi là ba la đề một xoa, ba lê đề ba la đề một xoa tức là biệt biệt giải thoát, hay là người ta dịch kêu là trị ác tái thiện, kêu là ba la đề một xoa. Nhân y cái giới này mà được sanh ra các thiền định, thấy không? Nhờ cái giới, các cái giới pháp mà Phật để lại đó, ví dụ như Phật tử tại gia thì có gắn gì giữ giới, người xuất gia mới xuất gia thì giữ mười giới, nhờ giữ gìn để nó cho đến tăng. Chứ ví dụ con người mới láo quá thì không sao được. Trong khi anh nói láo là nó phải suy nghĩ cái này suy nghĩ kia rồi sợ không biết người này biết rồi kia biết sự thật như rồi mình không có nói thì tâm là nó được. Cho nên ở đây nói giới là cái căn bản chánh thuận giải thoát, làm cho người giải thoát. Cho nên gọi là ba la đề một xoa, nhờ đi lên thế giới này thì được sanh ra các thiền định, rồi nhờ sanh ra các thiền định đó mới được diệt các cái khổ, có trí tuệ được diệt được các cái khổ. Còn nếu mà cái tâm mình không định thì làm sao mình diệt khổ, là có trí tuệ được mà có trí không có trí tuệ, có trí không nghĩa là không có trí tuệ thì làm sao mình diệt khổ. Do đó cho nên hãy giữ giới với Phật quyền, phải giữ giới nên giữ giới được. Rồi cái đoạn coi như là đoạn giải. Giới thầy duy nhất sơ vị Bồ Tát, giới tướng chi đà sơ vị ngũ thiên thất thủ kim cư, tối vị phạm giả ngôn chi cố danh lược thiết, hệ thử giới cố năng độ thân khẩu ý ác bị ngạn, thành tựu tam nghiệp giải thoát, thị cố nhân nhược dục chánh thuận giải thoát, tất dị thử giới di bồn nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, định huệ vô bất tùng giới sanh gia. Cái giới thể duy nhất trong các cái giới là phải giữ cái giới thể. Cái giới thể là cái gì? Tất nhiên là cho nên nói về cái khoa mà giữ giới á, cái chia ra là bốn khoa. Đó. Nói về giới á, thì sẽ chia ra là bốn khoa. Một á là giới thể, nhớ vậy. Giới thể. Hai là giới hạnh, hai là giới tánh, giới tánh tánh giới tức là giới tánh. Ba là giới hạnh. Bốn là giới tướng, giới tướng nó đi sau hết. Nội thì cái giới công không, giới pháp nó có giới thể, nó có giới tánh, nó có giới hạ giới, giới hạnh, nó có giới tướng. Cái giới thể là quan trọng vô cùng, tất nhiên là giữ gìn ở trong cái thể tánh. Khi mà quý vị mà tạo giới ở trên vị giới sư, người ta hỏi rằng cái giới thứ nhất là cái giới không được sát sanh, các vị có thể giữ được không? Ở dưới mình là dạ tôi giữ được, có mấy tiếng đó rồi, nhưng mà người ta đang nằm ở tâm đang, nó có một sức mạnh vô cùng trong cơ thể. Thí dụ như bây giờ ai bảo mình làm cái gì, ai chuyện mà sáng mấy đó, cho mình nhớ tới cái cơ thể. Lúc trước mình có nó dài dữ được đâu, kiểm tóc với giới thể không khi nào mất hết. Chúng ta có thể chết nhiều đời nhiều thân mà bỏ nhiều thân mạng, nhưng mà cái giới thể không bao giờ mất. Cái đó là cái quan trọng.
cho nên người ta phải tạo giới này thì nó tu cho mức tiến chứng được, không có tạo giới thì tu cũng được. Hai đó là giới tánh. Giới tánh tức như là cái giới tánh là nghĩa như thế nào. Ví dụ như bây giờ nói rằng là trộm cắp, thiệt ra thì không phải là đi lấy đồ, đi cắt đồ, cái đó không thuộc giới tướng, hiểu không? Mà cái khi mà ví dụ mình thấy một cái đồng, cái đồng hồ vàng, cái tâm tánh nó nổi lên, mình muốn ăn cắp cái đồng hồ vàng, tánh, cái tánh nghĩ vậy đó, thấy không? Mà hãy nghĩ kỹ cái vụ đó là phạm, chứ chưa phải là lấy cái đồng hồ là bỏ trong túi. Nó kỹ lưỡng, nói về giới nó kỹ lưỡng như vậy đó, chứ không phải quý vị, quý thường thường là quý vị cứ hiểu cái giới tướng này thôi. Đến cái thứ ba là giới hạnh, giữ giới nhưng mà về cái hạnh kiểm, đi đứng nằm ngồi ăn nói giấc cử giấc động phải có cái giới đức, cái giới hạnh. Giới hạnh là thế nào, thấy không? Ví dụ như những người con của Phật chưa nói cười, chưa đi chạy dùng bên chi xứ đó, thì cái hạnh kiểm nó mất rồi, cái giới nó nằm trong đó. Do đó cho nên mới có tam thiên văn ni bát nhã tế hạnh, đi đứng nằm hành trụ tạm ngoại. Ta nói khó từ đó lắm. Cũng như vậy đừng có nói gì đâu, quý vị để ý tức chùa, quý vị Phật tử để ý là quý vị tăng ni, và cái người nào đi mình phải chạy con cho người dân hành. Còn nếu mà đi mình sang tập quốc thì là sống đâu, đâu có giữ. Ví dụ như đó, kỹ lưỡng lắm, người ta đi tới thì người ta quan sát, mà người ta biết đi ra giáo hóa chúng sanh đó, không phải thiếu pháp đâu, không phải là tụng kinh nhiều của giáo hóa, mà nó nội cái đây là nói về cái giới xuất gia. Tất nhiên cái người xuất gia đi đứng nằm ngồi cái bao nhiêu đó cũng đủ giáo hóa, người ta theo đó tu, cái đó gọi là giới hạnh. Dạ. Rồi nó tới giới tướng. Giới tướng thì giới rồi, giới tướng tức là cái giới mà không sát sanh, không trộm cắp, trong đó ta giải là không sát sanh, mà nếu mà mình sát sanh thì nó phải bị cái tội gì, cái lỗi gì, cái đó từ tướng là mình thấy mình làm đó, trộm cắp, tà ác, nói láo, sự gần gần mấy cái đó thì giới tướng. Cho nên giới thể, giới tánh, giới hạnh, giới tướng nó bốn kiểu, không phải là một kiểu. Giới thể là duy nhất, ở trong đó bốn cái giới thể là duy nhất. Các chỗ đó là vô tác, vô tác giới thể nghĩa là không có tạo tác, nhưng mà nó vẫn nằm trong tâm. Khi mà chúng ta đã nhận lãnh rồi đó, thì cái đó đấy là nó nằm trong tâm, nó không có tạo tác. Chứ mấy tiếng nó cũng không có nữa. Rồi thì sao? Cái giới tướng tuy là nhiều, cái giới tướng tuy nhiều lắm, 348 giới, 250 giới, nhưng mà nó nằm ở trong cái ngũ thiên thất tụ. Ngũ thiên tức như thế này thì nó đi sâu về trong luật rồi. Ngũ thiên là chỉ cho ba la di nè là một thiên, tăng và bà thi sa là hai thiên, ni tát kỳ mai và tề là ba, bốn là ba la đề sa ni là năm, bốn năm là độ kiết la, đó là ngũ thiên. Còn thất tụ là thêm hai cái nữa là thất diệt tánh và nhị bất định. Thì cái này nó nằm ở trong chuyên môn trong luật rồi, cái đó phải học ở trong luật. Mà có, ở đây thầy nói được rồi, được chưa? Này, nói cái gì? Này, nói hàng thường ngày đó, cái tâm tánh của người rất là dễ phạm. Nói những cái chuyện mà cái tâm tánh của người rất dễ phạm, thì cái đó nó nằm ở trong ba cái. Chúng ta sẽ nói được cái gì? Cho nên gọi nó là lược nói. Đây là chỉ hôm nay Đức Phật nó chỉ lược nói thôi, còn nói rộng ra là phải coi ở trong luật. Còn nếu nói lược thì hệ theo cái giới này, nó cái giới mà Đức Phật để lại nói chung chung rất nhiều lắm. Bồ Tát giới, rồi Thinh Văn giới, rồi thiền keo ni rất đủ nhiều lắm. Nhưng mà hệ theo cái giới này mà nói thì hay độ được cái gì? Hay độ được cái thân làm ác,
qua khỏi cái bờ bên kia. Cái bờ bên đây là bờ mê, mình giữ giới trong sạch thì cái tâm hồn mình sẽ được giải thoát, cho người ta gọi là qua bờ giác. Bờ giác thành tựu được ba nghiệp giải thoát đó. Làm sao ba nghiệp mình giữ gì luôn luôn? Giải thoát có nghĩa là mình giữ kỹ đó. Phải mình giữ kỹ thì tất nhiên là mình được giải thoát. Thấy được ý, mình đừng có nghĩ về những chuyện ích kỷ hại nhân, nghĩ những cái chuyện này chuyện kia thì người ta đau khổ, hay là nghĩ những cái vận động này vận động thì ý, thấy không? Rồi tới thân mình hoạt động cũng coi như là không có nên mà tạo hành động những cái đó. Rồi khẩu tức là nói, không nói dối, không nói là thiếu gì hết, không nói lưỡi đông chiều, không nói là không hát. Thành tựu được ba nghiệp giải thoát, thế cho nên người tu hành, con của Phật người tu hành, thấy không? Nếu muốn chánh thuận giải thoát, muốn mà người nào mà muốn giải thoát chánh thuận, không có bị ràng buộc, không có bị khổ đau, không có bị trầm luân, không có bị trách rối á, thì phải sao? Thì cần phải dùng cái giới này là căn bản đó, tức là cái thế giới Phật để lại. Hay đó là cái căn bản. Giới này là gì? Tất nhiên là chẳng hạn như là ngũ thiên tất tụ tâm tụ tịch giới là căn bản. Nhờ có giữ giới cho nên cái tâm nó mới sanh ra định. Rồi nhờ cái tâm nó được định rồi, nó mới phát sanh trí tuệ. Bây giờ mình hỏi lại mình, tâm mình định chưa? Thấy chưa? Nếu mình ngồi thiền, mình ngồi mình niệm Phật, tâm có định chưa? Hay là miệng mình niệm Phật mà tâm nó nghĩ đủ thứ chuyện hết, mình có cái chuyện đó hay không? Hay là trong khi cái miệng mình niệm Phật nhưng mà cái tâm mình sẽ là gần như thấy Phật, thấy Phật thì được. Có nhiều người ngộ lắm nè, niệm Phật thì tôi không niệm là con như là Phật cầm đuổi rồi niệm cái bộ món này lắm, và chàng là cái tâm nghĩ, tâm nghĩ nghĩ ta mà thế giới lớn là 50 năm về trước nó nghĩ là như vậy, tức như là không có định rồi, không có định là làm sao phát sinh trí huệ. Đó, cái gì đây chứ? Hai nữa là tụng kinh cũng vậy nữa. Tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Tụng kinh là để biết cái lý, cái nghĩa của Phật để lại. Mà bây giờ mình tụng kinh thiệt, tụng rầm rầm mà không hiểu cái lý trong câu kinh, thì cái tụng kinh đó nhiều lắm mà mình hưởng được chút phước, không có hưởng chút phước. Cái công lao của mình quỳ đứng tụng đó hưởng chút phước nhưng mà không giải thoát được, không có an lành chính tuệ, làm sao phát sinh chính tuệ được? Cho nên mình có tu á là phải làm sao phát sinh chính tuệ. Ví dụ như quý vị chín thì giờ về tu, nhiều khi quý vị có cái lòng tin Phật, tin tưởng là chuyện tu này hay thế được, nhưng mà không biết rõ cái lợi ích đó, cái lợi lắm. Bởi vì khi mình dùng tu dầu cho một ngày một đêm nhưng mà mình dòm mình được giáo pháp, quý vị thấy không? Để cho cái tâm mình nó yên tĩnh, dầu cho cái tâm mình nó còn lăn xăng, nó vô đây nó còn nghĩ đi nữa, nhưng mà nó nghĩ trong cái phạm vi đây thôi. Trừ có những người nào mà không có tìm được đó thì nó cho nó nghĩ lung tung. Như sự tình trường thừa ở trong đạo tràng nhiều lắm là ta nghĩ đạo tràng, mà nghĩ đạo tràng là nghĩ việc thiện, mà nghĩ việc thiện thì được. Sợ tâm nó nghĩ được ác, nó nghĩ được vọng, nó nghĩ được xấu, nó nghĩ được động. Đó. Cho nên về tu là để chi? Để cho cũng cầu cho cái tâm nó định. Định để làm gì? Được phát sanh trí huệ. Cái cuộc đời này nè, cái cuộc đời quái vong, cái cuộc đời mà đau khổ, cái cuộc đời mà muôn mặt này nè, chỉ có trí tuệ mới giải quyết. Người mà không có trí tuệ được, mà cái trí đó phải là trí xuất thế gian, chứ không phải cái trí tuệ thế gian đâu. Trí tuệ thế gian càng giải quyết là càng đau khổ, càng giải quyết thì càng làm than. Phải lấy cái trí tuệ xuất thế gian, mà cái trí tuệ xuất thế gian mình phải học đạo, mình phải thâm nhập đạo lý đó. Nó hiện tượng nhân giới cho nên việc nhân giữ giới cho nên cái tâm mới định, nhân định cho nên nó phát trí tuệ, định tuệ đều từ nó cái giới mà phát sanh. Định tuệ là từ nó giới mà phát sanh. Đó là cái đoạn đó. Để xong bây giờ qua đoạn khác. Tứ khuyến tu giới lợi ích, phần thứ 4 đức Phật.
Phật nói để mà khuyên người ta tu giữ gìn những giới để mà được lợi ích cho mình. Mình giữ giới để mình được lợi ích. Mình ăn thì mình đó. Có khi nào mình ăn mà người thứ nhì thứ tư thứ ba nói không? Quý vị coi mình nghĩ lại kỳ chỉ này. Mình tu mình thực sự mình nhớ, mình giữ gìn tâm trong thanh tịnh thì chính chúng trí tuệ mình đã phát sáng ra. Cho nên tu học con của Phật Phật tử ấy, mà không có tu hành không có trí tuệ thì nó cũng dở lắm, nhất là không giải quyết được cái vấn đề sanh tử được không. Vấn đề sanh tử cũng không là một cái vấn đề kêu là đại sự đó, mà nếu mà mình không có trí tuệ thì làm sao mà giải quyết được cái vấn đề sanh tử cũng không được, trở lại đóng bóng trở lại nữa, đem được ngàn trăm tuổi được trở lại theo cái nghiệp nó kéo mình đi, cái nghiệp gì mà mình tạo trong đời này nè, rồi nó kéo lại, rồi sanh được tử, tử rồi sanh ra tử, cứ tử ra vậy. Thể cố thì khéo đương tề tỉnh giới hoặc linh quỷ khuyết dược nhân năng trì tỉnh giới, thể tắc năng lưu thiện pháp nhược vô tỉnh giới, chư thiện công đức giai bất đắc sanh, thị di đương tri giới vi đệ nhất an ẩn công đức trụ xứ. Rồi mọi người chia sẻ về phần nhà đấy, để mở nhưng mà từ đó Phật tử như vừa thấy thấp nhang thấp đèn. Vì thế cho nên các đệ tử của Phật, các vị tỳ kheo, ở đây là sở dĩ Đức Phật mà gọi các vị tỳ kheo là gì? Ở trong bảy chúng đệ tử của Phật, quý bà biết không, quý Phật tử biết không, bảy chúng đệ tử Phật không? Là chúng U Bà Di nè, chúng U Bà Tắc nè, hai nè, chúng Sa Di Ni là ba, chúng Sa Di là bốn nè, chúng Thức Sa Mana là năm nè, chúng Tỳ Kheo Ni là sáu nè, chúng Tỳ Kheo là bảy. Thì bảy chúng đó đệ tử của Phật hết á, nhưng mà ở đây Phật kêu các hàng Tỳ Kheo, mà ở nói Tỳ Kheo tất nhiên là nói chung hết tất chúng đệ tử của Phật. Phật trong này nó làm chịu hết, sẽ chịu hết nhiều quá. Thế nên các vị Tỳ Kheo phải giữ gìn cái tịnh giới, để giữ giới cái thanh tịnh, chớ có cho nó thiếu, nó phạm. Chữ quỷ tức là quỷ bỏ là phạm đó, thì chữ khuyết là thiếu, đừng cho nó khuyết điểm mà cũng đừng cho nó phạm. Nếu người nào hay giữ gìn được cái giới thanh tịnh, giới thanh tịnh nên tức là ba nghiệp thanh tịnh rồi giới thanh tịnh, thì hay có những cái pháp lành. Thường người mà giữ giới thanh tịnh tự nhiên nó sanh những cái pháp lành hộ, cái đó nói nó sanh hàng ngày hàng giờ, nó sanh những cái pháp lành. Cái pháp lành có nghĩa là cái nghiệp tốt, cái chuyện mà suy nghĩ cũng tốt, hành động cũng tốt, nói năng cũng tốt, đó là thật là. Chứ còn thường người đời nó hãy nói ra cái gì một cái thì thôi, cứ khen mình chê người, đó là cái bệnh chung của chúng sanh. Nói ra một làm gì đó thì cứ chỉ trích thiên hạ, mà trong lúc đó mình thì thôi, nó tốt thu gì rồi, đầy tội lỗi hết, mà không khi nào mình nói là đâm cái đó là Phật, nó không phải là cái tự Phật. Đệ tử của Phật ở trước á, muốn nói cái gì ta hãy nghĩ mình trước, mình quay tới coi là có được trong sáng chưa, có được thanh tịnh chưa, có được coi như là đứng đắn chưa. Còn người đời khắc cả thế gian, quý vị để ý coi, hãy nói gì ra là cũng kiếm cái lỗi của người ta nói trước phải không, hoặc là nói châm biếm, nói chuyện nọ chuyện kia, kiếm chuyện nói cái đó là nó đâu có cái pháp lành nữa. Cái pháp lành của mình là thấy người ta làm được Phật sự thì chỉ khen ngợi, thì hãy công đức hay gì đạo Phật. Vâng, với những này còn tình tấm đó, tu hành của khá đó, hay là nói cái gì thì cũng muốn cái lợi cho người ha. Ví dụ như bạn bè huynh đệ chị em thân thiết, hỏi sao lúc này chuyện tu tiến là sao, hôm nay là sao, có phát sanh trí huệ rồi chưa, kinh kệ rồi, giáo pháp có nhớ nhiều không, có nhớ gì nói cũng không nghe được, không tôn chút đâu. Đó. Thế gặp với nhau biết cái đó là cái pháp lành. À, hay là nghĩ cũng vậy, mình nghĩ chuyện tốt, mình nghĩ là mình làm sao để cứu giúp cho những người bệnh.